Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống đến bài học số 3 trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong môi trường vàng thâu lẫn lộn rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay chúng ta đến bài số 3 trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, cũng là phần 3 của bài học Lẽ Thật Căn Bản, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được giảng giải cho con dân Chúa trong hội thánh. Chúng ta đang dành thời giờ để thiết lập nền tảng của Kinh Thánh để mọi sự suy nghĩ của chúng ta được thích hiệp với sự dạy dỗ và lẽ thật từ lời Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và học lời Chúa. Đây là bài học Lẽ Thật Căn Bản phần 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy cũng trong Ngài mà anh em, sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Vấn đề chọn lựa của Chúa, vấn đề ân điển của Chúa, vấn đề tình thương của Chúa thì cũng hiểu được rồi. Nhưng nối kết làm sao với những vấn đề mà tôi đang đối diện? Câu trả lời bây giờ là khoan, chúng ta chưa cần phải tìm câu đối đáp với những chi tiết sai trật của tà giáo. Khoan, chúng ta chưa cần phải nhìn vào đồng bạc giả để hỏi rằng sai chỗ nào, cho tới khi nào chúng ta tận tường về đồng bạc thiệt để có thể đi đến chỗ quen thuộc tận tường mọi chi tiết của đồng bạc đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cần phải chắc chắn, rõ ràng, quen thuộc với lẽ đạo Kinh Thánh, lẽ đạo của sự cứu rỗi, lẽ đạo của sự chọn lựa Đức Chúa Trời, lẽ đạo của ân điển Chúa, lẽ đạo của mục đích sống của người tin Chúa. Và chắc chắn khi hiểu rõ rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng những tà đạo, những sự dạy dỗ của đạo lạc sẽ không dẫn chúng ta đi con đường của Kinh Thánh, nhưng hoàn toàn sai ngược lại, trái ngược lại, chống nghịch lại với lời lẽ thật mà chúng ta đã học. Vì nếu bây giờ chúng ta tìm cách trả lời những sự sai trật của tà giáo, rồi thì sau khi trả lời thì mình làm gì? Mình sẽ dạy dỗ những điều gì trong hội thánh? Mình sẽ đứng trên căn bản nào để đối diện với những lần tấn công sắp tới, với những chuyện sai trật khác nữa sẽ dồn dập tấn công? Vì tà giáo đạo giả có cả ngàn cái sai. Từ những lẽ đạo sai trật rõ ràng nghe là biết liền, đến những lời giải thích nghe thì có vẻ rất có lý và cũng trên căn bản kinh thánh nữa, nhưng sai trật thượng hạ văn nội dung và vi phạm phương pháp giải kinh, thì làm sao chúng ta biết được? Chúng ta biết vì chúng ta biết thượng hạ văn, vì chúng ta biết nội dung và chúng ta biết nguyên tắc, tiêu chuẩn giảng giải kinh thánh. Cho nên ngay trong mục đích rất lớn được thiết lập ở đây cho đời sống của chúng ta cũng là căn bản để đo lường thật hư. Vì có phải mục đích của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời là để cho chúng ta được bình an trong đời này, khỏe mạnh trong đời này, giàu có trong đời này, thịnh vượng trong đời này, được mọi sự như ý trong đời này, cầu nguyện điều gì được điều đó, bệnh nào được chữa lành bệnh đó, quỷ ở đâu đuổi chạy chỗ đó, với mục đích tối hậu đó là người tín hữu sống trong hạnh phước và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là để bảo toàn, ban cho phước hạnh đó, hay là mục đích lớn của sự hiện hữu chúng ta, dầu trong hoàn cảnh khó khăn, dầu khi nghèo khổ, dầu khi bệnh tật, dầu đời sống không có lối ra, nhưng vẫn có thể khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài, hay không? Có phải đây là căn bản để phân biện đức tin hay không? Được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa, được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu Chúa và được chọn để ca ngợi ân điển Chúa. Đời sống của người tín đồ có một mục đích rất lớn. Đời sống của chúng ta trong chức vụ dạy dỗ cho con dân Chúa là để cho đời sống của tất cả mọi người trong hội thánh Chúa sống để ca ngợi ân điển Chúa. Vì đây là mục đích lớn của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh. Ngài đã bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta để trở thành con nuôi của Ngài theo ý tốt lành của Ngài. Với mục đích gì? Với một mục đích để khen ngợi sự ân điển Ngài. Cho nên chúng ta nói cảm ơn Chúa, cảm ơn ân điển Chúa, rồi chúng ta lo chuyện khác là một chuyện bất khả thi, là một điều không thể thực hiện được và là cái căn bản sai trật dễ dàng cho tà đạo len lỏi vào. Trong hội thánh sự giảng dạy nhiều khi chú ý đến nhiều chủ đề khác nhau, nhiều người giảng về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng mà không có một chỗ nào đào sâu căn bản cho ân điển Chúa và sống động trong sự vui mừng ca ngợi đáp ứng với ân điển đó thì hội thánh không có một căn bản để đứng lâu dài. Con dân Chúa không có một cơ sở để đứng trong ân điển Chúa để đối diện với những tấn công của đạo lạc. Cho nên tôi đang thiết lập một căn bản, một nền tảng để đối diện với tà giáo, để chống trả với sự tấn công của quân địch. Chúng ta phải đào một cái móng thật sâu, tức là căn bản đức tin cho rõ ràng. Chúng ta phải dạy dỗ con dân Chúa cách hoàn chỉnh ở trong lẽ đạo đức tin để khi những chuyện sai trật tới thì có căn bản, có cơ sở để trả lời. Và đây là một chuyện lâu dài cho chúng ta. Đây là một sự dấn thân chắc chắn đòi hỏi của những người lãnh đạo trong hội thánh. Dạy dỗ về căn bản đức tin, dạy dỗ về nền tảng của ân điển Chúa, dạy dỗ về sự cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là những điểm căn bản cho chúng ta. Có lẽ trong một số đông các hội thánh thì đã có như vậy rồi, đã làm như vậy rồi. Nhưng vì chúng ta đang phải đối diện với sự tấn công của các tà đạo, tà giáo, cho nên chúng ta phải nhấn mạnh với một sự định tâm rõ ràng để căn bản này giúp đỡ cho con dân Chúa chống trả lại sự tấn công của tà đạo. Chúng ta nhờ ơn Chúa để dạy dỗ không phải chỉ để cho con dân Chúa hiểu vấn đề mà thôi, nhưng sống trong sự mầu nhiệm của lẽ đạo chính thống về Chúa, yêu mến và đáp ứng với Chúa. Chẳng hạn như ở đây, nói là ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc trong huyết Ngài, được sự tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu, nhưng ví dụ như là chúng ta nói về sự cứu chuộc bởi huyết Chúa, thì rõ ràng đó là nói về Chúa là ai, sự nhập thể của Chúa như thế nào, sự hy sinh của Chúa. Nhưng mà ở đây, sứ đồ Phaolô nói thêm, đó là vấn đề được sự tha tội trong ân điển Chúa, tha tội theo sự dư dật của ân điển Chúa. Nghĩa là sự tha tội tùy theo sự dư dật của ân điển. Chỉ trong vấn đề đó, con dân Chúa phải hiểu vấn đề được tha thứ là được tha thứ trong sự giàu có ân điển, dồi dào dư dật không bờ bến của Chúa. Họ có hiểu như vậy hay không? Hay là họ hiểu vấn đề tha thứ theo phương cách bình thường của con người? Tại vì thường xuyên trong hội thánh Chúa, dầu có nói nhiều về sự tha thứ, nhưng căn bản của sự tha thứ thì thường xuyên bị sai trật. Tại vì ở đây không phải là căn bản của sự tha thứ tùy theo lòng ăn năn của chúng ta, tha thứ tùy theo cố gắng của chúng ta, tha thứ tùy theo sự thành tâm của chúng ta, sự thay đổi của chúng ta, hay bất cứ điều gì đó từ trong chúng ta. Thì nếu như vậy, thì rất dễ dàng để mà tấm lòng bị sai chuyển. Sự đáp ứng với Chúa sai trật và dễ dàng bị làm rối trí để đi theo con đường nương dựa trên công đức việc làm thay vì trên ân điển dư dật của Chúa. Phaolô nhấn mạnh ở đây sự tha thứ là tùy theo sự dư dật của ân điển Chúa, không tùy theo điểm gì ở trong chúng ta cả. Sự tha thứ được ban cho là vì Chúa, vì sự dư dật của Chúa ở trong Chúa bởi bản tính Chúa theo tấm lòng nhân từ của Chúa. Đây là sự dư dật của ân điển, sự tha thứ của chúng ta tùy thuộc nơi sự dư dật của ân điển Chúa, và ân điển Chúa luôn luôn dư dật, sự ban cho luôn luôn nhiều hơn, nghĩa là sự tha thứ được bảo đảm bởi ân điển dư dật của Chúa. Không có tội nào quá lớn mà ân điển Chúa không thể tha thứ được. Không có người nào đi sai trật quá nhiều, quá lâu mà ân điển Chúa không cứu vớt được. Nhưng thêm vào đó, Phaolô nhấn mạnh rằng ân điển mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta thì cùng thêm mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Với một mục đích, đó là để chúng ta hiểu biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Nghĩa là sự ban cho của Chúa đầy dẫy dư dật để chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng trong mọi sự đối diện với chúng ta, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Chúng ta hỏi con dân Chúa có biết ý muốn của Chúa không? Có biết ý muốn của Chúa cho đời sống mình? Biết ý muốn của Chúa trong hoàn cảnh của mình? Có hay không? Thì câu trả lời là để biết ý muốn của Chúa, có sự khôn ngoan thông sáng để tận hiểu ý muốn và ý định của Đức Chúa Trời, thì phải trở lại trong kinh nghiệm ân điển với Chúa, sống động trong sự tha thứ của dòng huyết Chúa, sung mãn trong sự liên hệ với Chúa, với mục đích của đời sống, đó là khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Và trong ân điển đó, đứng chắc chắn trong sự cứu rỗi của Ngài, vì đã được làm con nuôi theo như sự định trước của Chúa. Khi chúng ta hiểu tất cả mọi điều đó, thì chúng ta mới có định hướng rõ ràng để trả lời là cuộc sống trong ý muốn của Chúa là thế nào. Hơn thế nữa, Phaolô cho chúng ta biết rằng, sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa đó là theo ý định mà Ngài đã thành lập trước trong lòng nhân từ của Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời được thành lập theo một cái ý định, một chương trình, một mục đích đã được định sẵn trong tấm lòng của Chúa, trong tấm lòng nhân từ của Chúa theo sự yêu thương của Ngài. Và ý định này, sự định trước này là điều mà Chúa thực hiện trong khi kỳ mãn, nghĩa là trước khi thời gian chấm dứt, lịch sử của con người chấm dứt, cuộc đời của chúng ta chấm dứt. Thực hiện trong khi kỳ mãn, đó là sự hội hiệp muôn vật lại ở trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Nghĩa là khi chúng ta có sự khôn ngoan thông sáng mà Chúa đã ban cho để hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài theo định ý của Chúa, thì chúng ta không phải chỉ nói về ý muốn của Chúa cho chúng ta học nghề gì, đi làm gì, cưới vợ gả chồng ra sao, lo cho con cái như thế nào. Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là ý muốn làm cho Đức Chúa Giêsu Christ được vinh hiển trong mọi sự trên muôn vật, trong tất cả mọi người và trên tất cả mọi loài, trong kỳ mãn, nghĩa là trước khi tận thế. Ý muốn của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, công việc của ân điển của Đức Chúa Trời, đó là nước Chúa và sự công bình của Ngài. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và khi chúng ta đặt vấn đề, học hỏi để hiểu biết công việc của ân điển Chúa, mục đích của ân điển Chúa, nối kết với nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thường dễ bị sai lầm, bị dỗ dành theo đạo lạc để tìm kiếm phước hạnh trong đời này mà thôi, như thường đang xảy ra chung quanh chúng ta. Lý do tại sao tà giáo, đạo giả tung hoành cách mạnh mẽ và các tín hữu chạy đôn chạy đáo để tìm câu trả lời chỗ này chỗ nọ, qua thầy giảng này, qua mục sư kia, tìm kiếm hết phép lạ này đến khải tượng khác, là vì đã không hiểu hoặc không quan tâm, không để ý tới định ý đời đời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, bày tỏ qua ân điển của Ngài và công việc trong mục đích đời đời của Chúa. Cho nên để chuẩn bị chống trả tà giáo và đạo lạc, thì chúng ta phải nói về vấn đề được cứu rỗi trong Đức Giêsu Christ, vấn đề của đức tin, vấn đề liên hệ mật thiết với Chúa, vấn đề học kinh thánh, vấn đề đọc kinh thánh, vấn đề cầu nguyện. Và nếu những căn bản, những phương tiện của ân điển đó bị lung lay, bị thiếu sót, không có trong đời sống, thì người tín hữu lấy gì để mà chống cự khi bị tấn công? Cho nên công việc của hội thánh là trang bị, dạy đạo, giúp cho người tín hữu được trưởng thành trong đức tin, có sự liên hệ mật thiết cá nhân với ba ngôi Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi có được như vậy, thì tà đạo, giáo giả không phải là vấn đề quan trọng, chính yếu nữa. Đây là điều mà chúng ta thấy được dạy dỗ ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4. Chúng ta quen thuộc với đoạn này, nhưng hôm nay muốn thấy phương cách đối diện với tà đạo, chống cự với sự khuyến dỗ sai trật, thì phải làm như thế nào? Phaolô bắt đầu bằng chức vụ đã được giao phó cho cấp lãnh đạo, một công việc để làm mạnh mẽ dân sự của Chúa. Câu số 11 trở đi. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chúng ta ngồi ở đây phần lớn có thể nói rằng chúng ta có trách nhiệm về sự giảng dạy, chúng ta là người có ảnh hưởng trên các ban ngành, chúng ta là người lãnh đạo hội thánh. Thì ở đây nói rằng Chúa đã ban cho những người lãnh đạo trong hội thánh với mục đích gì, để làm gì? Câu trả lời, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, gây dựng cho tới bao lâu, gây dựng cho đến lúc nào? Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, nghĩa là sự trang bị của sự dạy dỗ từ lãnh đạo của hội thánh, những người mà Chúa đã ban cho hội thánh, mục sư, giáo sư, thì dạy dỗ cho đến khi hội thánh hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Nghĩa là chỗ đứng vững là chỗ đứng vững trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Tới mức nào mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ? Thì từ đó ra kết quả gì? Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Tại sao con dân Chúa bị lay động? Tại sao hội thánh Chúa bị tấn công? Kinh Thánh nói, khi tín đồ còn là trẻ con thì bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, bị dây động và dời đổi theo chiều gió. Và lời Chúa nói cách nào để chúng ta đương đầu với vấn đề đạo lạc, với mưu trước dỗ dành, với chiều gió sai trật? Có phải chúng ta chạy tới chạy lui lên án đạo lạc, chống nghịch tà giáo, nghiên cứu để chỉ ra mọi sự sai trật, giải thích mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của tín đồ, cũng như chống cự lại mọi khía cạnh sai trật của tà giáo hay không? Không cần thiết lắm đâu. Nhưng phải dạy điều gì? Phải làm gì? Dạy tín đồ hiệp một trong đức tin ở trong Chúa, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để nên bậc thành nhân. Và khi đã được đi con đường đó rồi, khi đã trở nên tầm thước vóc dạc trong Đấng Christ rồi, thì hết bị lừa đảo, hết bị dỗ dành, hết bị dời đổi theo chiều gió. Thành thử công việc trang bị cho hội thánh, cho con dân Chúa có hai mặt, đương đầu với tà giáo và dạy dỗ con dân Chúa trong đức tin. Thì điều quan trọng hơn và thứ tự ưu tiên lớn hơn đó là đặt nền đứng vững trong đức tin. Để khi sự tấn công tới thì con dân Chúa có nền tảng, có cơ bản, có cơ sở để đứng vững trong lẽ thật. Ê-phê-sô đoạn số 4 tiếp tục trong câu số 15. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là hội thánh. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Một vấn đề rất lớn làm cho hội thánh dễ bị tấn công, dễ bị lung lạc bởi tà giáo và đạo lạc, đó là sự thiếu lòng yêu thương trong hội thánh, thiếu sự hiệp một, thiếu sự thông công và nhiều vấn đề chia rẽ. Và khi hội thánh thiếu yêu thương và nhiều chia rẽ thì tà giáo sẽ xen lẫn vào, sẽ tấn công và sẽ làm rối trí nhiều người và sẽ thuyết phục nhiều người. Bởi vì khi có sự yêu thương, có sự thông công, có sự hiệp một thì cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần thì làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Một hội thánh yêu thương, một hội thánh hiệp một, một hội thánh đứng trên lẽ thật của Kinh Thánh thì sẽ không có vấn đề tà giáo hay đạo lạc có thể chen lẫn vào. Cho nên vấn đề yêu thương, thông công, lo tưởng cho nhau là trách nhiệm của chúng ta đối diện với tà đạo. Còn nếu chỉ tuyên bố rằng Cơ Đốc Phục Lâm sai trật chỗ này, Chứng Nhân Jehovah sai trật chỗ kia, có những lúc sẽ phải đem đến sự hiểu biết đó, nhưng mặt trận của chúng ta, chỗ làm cho chiến thắng là gây dựng hội thánh hiệp một trong sự yêu thương, để các thân thể ràng buộc vững bền, giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của con dân Chúa, tùy lượng trưởng thành của con dân Chúa, để hiệp một trong đức tin mà làm cho hội thánh được tăng trưởng. Cho nên khi sự liên hệ trong hội thánh bị rạn nứt, vấn đề không được giải quyết, cứ để ngâm ngâm ở đó, thì chúng ta mở ra một cửa cho quân thù đánh vào. Và khi bị tấn công mà chúng ta chỉ để ý tới những câu hỏi, những sự sai trật, những thắc mắc, mà không đặt lại căn bản của sự yêu thương, căn bản của sự liên hệ ở trong hội thánh, thì cũng rất khó khăn để mà con dân Chúa có thể đứng vững trong cộng đồng đức tin. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó một tí để chúng ta có thể có chiến thuật, chiến lược rõ ràng, để khi hội thánh đối diện với sự tấn công đặc thù trong môi trường của mình thì có thể chống đỡ. Chúng ta sẽ học về sự khác biệt về đạo Công giáo, Tin lành, sự khác biệt mộc môn, Chứng nhân Jehovah, chúng ta sẽ nói về Cơ Đốc Phục Lâm sai lầm như thế nào. Nhưng khi một người bị tà giáo mê hoặc chiêu dụ thì vấn đề không phải đơn giản, chỉ giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi mà thôi. Chúng ta có thể thắng hơn trong sự lý luận của mình, mạnh mẽ hơn trong lập luận của mình, nhưng cũng không thể đem được những người đang chống nghịch trở về với Chúa, không làm cho họ được chiêu hồi, không đem họ trở về với chính đạo của đức tin được. Cho nên tôi muốn chúng ta nghe lại đoạn 1 từ câu 7 tới câu 12 của thơ Ê-phê-sô để thiết lập sự hiểu biết chắc chắn về lẽ thật căn bản của đức tin. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng trong Ngài mà chúng ta đã nên cả dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài học Lẽ thật căn bản trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học về lẽ đạo cứu rỗi và ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phần áp dụng tới đây, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của hiểu biết lẽ đạo chính thống khi muốn phân biệt tà giáo hay đạo giả. Tin rằng quý vị nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để áp dụng cách cá nhân trong đời sống mình.
Vấn đề người trong hội thánh đi sai trật lẽ đạo Kinh Thánh, bị cuốn trôi bởi tà đạo là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, vì ở đây đụng đến sự cứu rỗi thật của một người, của linh hồn chính mình. Hội thánh Galati trong thời sứ đồ Phaolô lâm vào tình trạng nguy kịch thuộc linh vì đã bị đạo lạc xoay chuyển. Cho nên chúng ta nhận định trước hết sự nguy hiểm và cấp bách của vấn đề sai trật lẽ đạo Kinh Thánh, vì thiếu căn bản và nền tảng chắc chắn đức tin, cho nên dễ bị người ta lừa đảo, bị mưu chức dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, như trong Ê-phê-sô đoạn số 4, và đây là một tình trạng hết sức khẩn trương. Nhưng điều thứ hai, chúng ta biết rằng dầu tà giáo đạo lạc có nghìn cái sai lầm, và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng rất khó để phân biệt thật giả, nhưng thật ra nguyên tắc phân biệt cũng rất đơn giản và rất trực tiếp để thực hành. Trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta sẽ đi trở lại trên phương cách và tiêu chuẩn phân biệt thật giả để tất cả phát huy được cái nhìn sắc bén cần thiết. Nhưng hôm nay chúng ta nghe lời và nghe cách sứ đồ Phaolô đối đầu với người tín hữu tại Galati để thấy vấn đề sai trật tà đạo là một vấn đề nguy hiểm trọng đại vô cùng. Galati đoạn 1 câu 6 câu 9. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu có ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Phaolô ngạc nhiên vì những tín hữu tại Galati lại quá nhanh chóng đi sai lạc trong lẽ đạo phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông không gọi họ là bị lầm lẫn, nhưng đặt vấn đề một cách thẳng thắn và thực tế, đó là anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em. Và ông kết tội họ một cách rõ ràng hẳn hoi, đó là họ đi theo tin lành khác. Họ đã bỏ Chúa, bỏ hội thánh, bỏ niềm tin chân chính khi họ đi sai trật căn bản của đức tin. Trong vấn đề tà đạo giáo giả, luôn luôn liên hệ đến những người lý luận sai trật Kinh Thánh. Có mấy kẻ làm rối trí anh em muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Luôn luôn vì có giáo sư giả, bạn bè giả, người hướng dẫn giả làm cho rối trí. Nhưng sự rối trí này không phải là vấn đề ảnh hưởng cá nhân. Vấn đề chính yếu của tà giáo đó là muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Vì đánh đổ tin lành của Đấng Christ là một vấn đề hết sức nguy hại. Ở đây ảnh hưởng đến sự sống, sự chết tâm linh, sự được cứu hay không được cứu, thiên đàng hay địa ngục. Cho nên sứ đồ Phaolô nêu án phạt đời đời trên những người giảng dạy giả mạo, dù họ có biết hay không, có cố ý hay không. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Vấn đề không phải là chuyện cá nhân, không phải là sự nể nang liên hệ. Cho nên ông nói một cách mạnh mẽ dứt khoát, nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời, bất cứ người nào trong cương vị nào, ngay cả sứ đồ hay là thiên sứ, cũng không thể vi phạm lẽ thật chân chính của phúc âm Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ thật của Chúa không phân biệt tổ chức, vai trò, quyền hành của bất cứ một ai. Lẽ thật bất di bất diệt không tùy thuộc con người hay tổ chức hay quyền thế, mà hễ bất cứ ai làm cho sai trật thì phải bị rủa xả. Nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tuyên bố rõ ràng như vậy có vẻ cũng chưa mạnh mẽ đủ để xứng đáng với sự nguy kịch và tàn hại của tà đạo. Nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại một lần nữa. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Có một chánh đạo, tin lành của Đấng Christ, tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, tin lành anh em đã nhận. Và không có nhiều chánh đạo song song, nghĩa là sai trật thì nhiều, giống nhau thì ít. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có nhiều sự sai trật chống nghịch, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Và để phân biệt rõ ràng chính đạo hay tà đạo, thì với những người làm rối trí anh em, chúng ta không du di được, không dung dưỡng được, không làm bạn với họ được, không đi gần được, không để yên được, nhưng phải phân cách rõ ràng với sự phân cách đời đời của những người bị rủa xả vì tội lỗi không thay đổi được. Người ấy đáng bị anathem. Cho nên sai trật đạo lý tin lành phúc âm là một vấn đề tuyệt đối nghiêm trọng và sự phân biệt phải rõ ràng. Trong phần áp dụng lần tới, chúng ta sẽ suy nghĩ đến phần số 2, đó là tiêu chuẩn phân biệt căn bản của tà đạo và chánh đạo là gì. Galati đoạn 3 câu 1 tới câu 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi dày. Dù thử thách trên đường tôi dường một đám mây ám ngang, giữa cánh kia hằng
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Phân Biện Đức Tin. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi và thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Bình an giống